Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Anh Vũ, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Hai mùng 4 tháng 10 năm 2021. Đài Loan cảnh báo nguy cơ chiến tranh cận kề với Trung Quốc. Ông Fumio Kishida chính thức nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản. Điều tra Pandora Papers phát giác nhiều lãnh đạo chính quyền trốn thuế. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, sách nhiễu Đài Loan, liệu có phải Trung Quốc muốn đi đến chiến tranh hay không? Theo dòng thời sự, Moscow sẽ phát triển mạnh lực lượng tàu ngầm nguyên tử nếu Liên minh AUKUS, Mỹ, Anh, Úc trở thành mối đe dọa quân sự với Nga. Thưa quý vị, 93 máy bay Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan trong 3 ngày, từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 10. Ngoại trưởng Đài Loan cảnh báo nguy cơ xung đột vũ trang cận kề, kêu gọi Úc chia sẻ thông tin tình báo và nhấn mạnh Đài Loan sẽ tự vệ đến cùng trong trường hợp bị tấn công.
Trong 3 ngày liên tiếp, Đài Loan đã phải điều chiến đấu cơ xua đuổi máy bay Trung Quốc ra khỏi vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Trả lời đài truyền hình Úc ABC trong chương trình được phát vào ngày hôm nay, Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp tuyên bố trong trường hợp bị quân đội Trung Quốc tấn công, hòn đảo dân chủ này sẽ sẵn sàng đẩy lui quân thù và nếu tấn công Đài Loan thì phía Trung Quốc cũng sẽ chịu nhiều tổn thất nghiêm trọng từ trong nguyên văn. Cũng Ngoại trưởng Đài Loan kỳ vọng trao đổi thông tin về an ninh, tình báo với nhiều đối tác, trong đó có cả nước Úc. Hãng tin Bloomberg của Mỹ nhắc lại là đến nay, về mặt ngoại giao, Canberra không chính thức thiết lập bang giao với Đài Bắc. Tuy nhiên, chính quyền Úc liên tục kêu gọi tìm kiếm một giải pháp để bảo đảm ổn định và hòa bình tại eo biển Đài Loan. Về phía Hoa Kỳ, trong thông cáo ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Ned Price, bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Trung Quốc sách nhiễu Đài Loan, huy động gần 100 chiến đấu cơ trong 3 ngày liên tiếp thâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Washington xem đây là những hành vi khiêu khích có nguy cơ dẫn đến những tính toán sai lầm, làm phương hại đến hòa bình và ổn định của khu vực. Do vậy, chính quyền Hoa Kỳ kêu gọi Bắc Kinh ngừng gây áp lực, ngưng chèn ép Đài Loan cả về mặt quân sự, ngoại giao lẫn kinh tế. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh, vì những lợi ích lâu dài, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Đài Loan duy trì khả năng phòng thủ. Những cam kết của Mỹ với Đài Loan vững như bàn thạch góp phần duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan cũng như là trong khu vực.
Nhìn sang Nhật Bản, hôm nay tân thủ tướng chính thức nhậm chức trước nghị viện trong bối cảnh chỉ còn một tháng nữa là đến bầu cử lập pháp. Ông Fumio Kishida, 64 tuổi, được bầu làm chủ tịch đảng Dân Chủ Tự Do thay cho người tiền nhiệm Yoshihide Suga sau khi ông Suga xin rút lui. Tân thủ tướng Kishida không chủ trương đi ngược lại chính sách của người tiền nhiệm Suga, tập trung vào kích cầu nội địa, khôi phục sản xuất kinh tế của đất nước vốn đang bị suy yếu vì đại dịch COVID-19. Thông tin viên RFI Frédéric Charles tường trình từ Tokyo.
Fumio Kishida ne propose aucune réforme pour accroître la croissance et la productivité.
Ông Fumio Kishida không đề xuất một cải cách nào nhằm đẩy mạnh tăng trưởng và sức sản xuất của nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch. Để lãnh đạo đảng bảo thủ của mình đến cuộc bầu cử lập pháp dự trù diễn ra vào cuối tháng này, ông Fumio Kishida giới thiệu một kế hoạch khôi phục kinh tế trị giá 270 tỷ đô la. Kế hoạch này bao gồm việc rót một khoản tiền trợ cấp cho tất cả những người dân từ 18 tuổi trở lên để kích thích sức mua của các hộ gia đình, theo ông Nicola Smith thuộc Ngân hàng Kinh doanh CNSA tại Tokyo. Ông Fumio Kishida đưa ra ý tưởng về chủ nghĩa tư bản kiểu mới nhằm chia sẻ của cải vật chất tốt hơn. Ở Nhật, các đời thủ tướng đi qua nhưng đảng bảo thủ vẫn nắm quyền vì không có được một đối lập đủ tin cậy. Trung bình, một thủ tướng Nhật chỉ tồn tại 2 năm. Người tiền nhiệm của ông Fumio Kishida đã rút lui sau một năm cầm quyền vì lý do quản lý không tốt khủng hoảng dịch.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Liên quan đến bán đảo Triều Tiên, hai miền Triều Tiên đã thiết lập lại đường dây liên lạc trực tiếp vào lúc 9 giờ sáng giờ địa phương hôm nay. Đây được coi là một bước tiến nhỏ hướng tới việc Bình Nhưỡng và Seoul nối lại đối thoại sau một tháng được đánh dấu bằng hàng loạt vụ thử nghiệm tên lửa. Tuy nhiên, cử chỉ mang tính biểu tượng này không hẳn là dấu hiệu chứng tỏ hai miền Nam Bắc sẽ đạt được bước tiến lâu dài trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Từ Seoul, thông tin viên RFI Nicola Hoka giải thích.
Les mots de Kim Jong-un ont donc été suivis par des actions. La semaine dernière, le
dirigeant. Sau các phát biểu của ông Kim Jong-un là các hành động, tuần trước lãnh đạo Bắc Triều Tiên bày tỏ mong muốn mở đường dây liên lạc trực tiếp với Seoul, vốn dĩ đã gần như không hoạt động trong hơn một năm qua. Kênh liên lạc này đã được nối lại vào hôm nay, một ngày mang tính biểu tượng cao, bởi vì vào ngày 4 tháng 10 năm 2017, hội nghị thượng đỉnh giữa các lãnh đạo hai miền Nam Bắc Triều Tiên đã dẫn tới một tuyên bố chung mở đường cải thiện quan hệ liên triều. Thế nhưng những ý định tốt đẹp đó không duy trì được lâu, bởi một vài tháng sau đó, đảng bảo thủ vốn ít cởi mở hơn nhiều trong việc đối thoại với miền Bắc đã giành thắng lợi trong bầu cử. Kịch bản này có thể sẽ giống như kịch bản mà Tổng thống Moon Jae-in có khả năng sẽ trải qua. Tổng thống Hàn Quốc muốn đạt được những bước tiến đáng kể trong hồ sơ Bắc Triều Tiên, nhưng nhiệm kỳ tổng thống của ông sẽ kết thúc vào tháng 5 năm tới. Bình Nhưỡng khẳng định đang chờ đợi Seoul có những nỗ lực tích cực để giải quyết các vấn đề quan trọng và duy trì quan hệ liên triều. Đây là những tuyên bố có thể khiến mọi người lạc quan. Thế nhưng từ vài tuần nay, Bắc Triều Tiên đã khéo léo giữ cân bằng giữa các hành động khiêu khích thông qua nhiều vụ thử tên lửa và những tuyên bố hướng tới đối thoại.
Nicolas Roca, Seoul, RFI.
Sau vụ Panama Papers, Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế ICIG tiếp tục mở chiến dịch tấn công lớn hơn để phanh phui các thiên đường thuế và phát giác nhiều lãnh đạo chính quyền đã đặt tài sản tại các công ty bình phong ở hải ngoại để trốn thuế ở trong nước. Cuộc điều tra của ICIG lần này mang tên gọi Pandora Papers được công bố vào hôm qua mùng 3 tháng 10. Khoảng 600 nhà báo ở 117 nước dựa trên khoảng gần 12 triệu tài liệu thu thập từ 14 công ty dịch vụ tài chính đã phanh phui 29.000 công ty bình phong ở các thiên đường trốn thuế. Trong số các nhân vật bị cáo giác có không ít các chính khách, lãnh đạo chính phủ nổi tiếng như Thủ tướng Cộng hòa Séc, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair hay nhà vua Jordani. Đáng chú ý là có một số lãnh đạo chính quyền lâu nay vốn nổi tiếng với quyết tâm chống tham nhũng ở trong nước. Đó là trường hợp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Thông tin viên Stephanie Siouan tại Kiev tường trình.
En 2019, Volodymyr Zelensky a été élu après avoir incarné dans la série Serviteur du peuple un président.
Năm 2019, ông Volodymyr Zelensky đắc cử tổng thống sau khi đã tham gia một loạt phim truyền hình Người đầy tớ của nhân dân trong vai một tổng thống hư cấu không thể bị thoái hóa biến chất đấu tranh chống lại giới tài phiệt và các thế lực của đồng tiền. Nhưng trên cơ sở của điều tra Pandora Papers, các nhà báo của Slistobo Info, một cơ quan truyền thông chuyên về điều tra của Ukraine, đã chứng minh là trong nhiều năm ông Zelensky và bạn bè của ông ở công ty sản xuất chương trình nghe nhìn Kvartan 95 đã giấu tài sản của họ ở hơn chục công ty bình phong tại đảo Ship, Belize hay đảo Viag thuộc Anh. Cuộc điều tra cho thấy nhà tài phiệt Ihor Kolomoisky đã chuyển hơn 40 triệu đô la tiền mua các chương trình của ông Zelensky. Số tiền này đã không bị đánh thuế ở Ukraine. Theo bà Anna Babinet, tổng biên tập Slistovo Info, những phát hiện này có ảnh hưởng xấu đến hình ảnh mà Tổng thống đang muốn chăm chút, bà nói. Xin trích, chuyện này cho thấy Zelensky không phải là người đơn giản như trong các thông điệp chính trị rằng ông là Tổng thống của nhân dân. Chúng tôi thấy có nhiều thủ đoạn ở đây, nhiều điều đáng ngờ. Bây giờ ta thấy ông ta cũng là một doanh nhân như những người khác, cũng cố tìm cách cất tiền của mình ở bên ngoài Ukraine. Chính ở bên ngoài Ukraine, nhất là tại London, trong các khu phố sang trọng là nơi các đối tác làm ăn của ông Zelensky đã mua các căn hộ xa hoa. Vấn đề ở chỗ ông Zelensky đã đưa các bạn hữu thời trẻ đó vào chính quyền, tạo thành mạng lưới mờ ám. Trong số này có trợ lý Tổng thống Sergei Sefir hay Ivan Bakanov, hiện đang lãnh đạo cơ quan mật vụ của đất nước. Tổng thống Zelensky vừa mới đưa Quốc hội thông qua luật chống tài phiệt. Với phát hiện này về những khuất tất tài chính của ông, uy tín chính trị của Tổng thống Ukraine có nguy cơ bị sụt giảm mạnh.
Stephen Siouan, Kiev, RFI.
Tại Anh Quốc, Đại hội thường niên của Đảng Bảo thủ cầm quyền đã mở ra vào ngày hôm qua mùng 3 tháng 10 tại Manchester và dự kiến kéo dài đến thứ Tư mùng 6 tháng 10. Tại đại hội, tân Ngoại trưởng Anh Liz Truss phát biểu London muốn xây dựng mạng lưới của tự do, ký kết nhiều hiệp ước an ninh với các nước Ấn Độ, Canada và Nhật Bản, tương tự như hiệp ước thành lập Liên minh Mỹ-Anh-Úc AUKUS. Ngoại trưởng Anh nhấn mạnh là London và các đồng minh phải giành thắng lợi trong trận chiến về ảnh hưởng kinh tế và khẳng định là về an ninh, London đang chuẩn bị các hiệp ước mới để bảo vệ các tuyến đường biển, các tuyến thương mại và tự do của nước Anh. Ngoại trưởng Anh cho biết đang bàn với Nhật Bản về khả năng tiếp cận quân sự và hỗ trợ hoạt động tốt hơn giữa hai nước, và đôi bên cần có mối quan hệ an ninh chặt chẽ hơn với các đồng minh chủ chốt như Ấn Độ và Canada về mọi mặt, từ chiến tranh mạng đến khả năng phòng thủ truyền thống. Theo trang The Sydney Morning Herald của Úc, tân Ngoại trưởng Anh trước đây là Bộ trưởng Thương mại, là nhân vật diều hâu nhất nội các Anh khi nói tới các chính sách với Trung Quốc. Bà tuyên bố điều quan trọng là Anh Quốc giao thương với Trung Quốc, nhưng phải bảo đảm là các giao dịch đáng tin cậy, tránh phụ thuộc về chiến lược và không được liên quan đến các vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ và cưỡng ép chuyển giao công nghệ. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói với London Telegraph là Trung Quốc phải tôn trọng các quy định trên trường quốc tế và Anh Quốc phải thách thức các chế độ độc tài trên toàn thế giới và bằng sức mạnh. Bộ trưởng Quốc phòng còn cho biết Anh đang chuẩn bị thành lập một đơn vị mới về tấn công mạng ồ ạt để chống các vụ tấn công tin học của các nhà nước thù địch, trong đó có cả Nga. Cơ quan mới này sẽ ra đời vào năm 2030, gồm hàng ngàn tin tặc và nhà phân tích có khả năng tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng. Bộ trưởng Ben Wallace khẳng định Anh sẽ là một trong số ít các quốc gia có đơn vị tấn công tin học ở quy mô lớn đến như vậy. Liên quan đến nước Pháp, các phi cơ quân sự của Pháp bị cấm không được bay qua không phận Algeria từ ngày hôm qua. Quyết định của chính quyền Algeria được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Paris và Alger gia tăng xung quanh việc Pháp hạn chế cấp visa nhập cảnh cho người Algeria.
Algeria đã đóng không phận đối với các máy bay quân sự Pháp vẫn thường xuyên mượn đường để bay đi và đến vùng Sahel phục vụ chiến dịch Barkhane. Phát ngôn viên Bộ Tham mưu Quân đội Pháp Đại tá Pascal Iadi hôm qua thông báo. Tuy nhiên, theo đại diện quân đội Pháp, quyết định của Algeria không ảnh hưởng đến các chiến dịch cũng như nhiệm vụ trinh sát của quân đội Pháp ở Sahel. Phát ngôn viên Bộ Tham mưu Pháp khẳng định đây trước hết là vấn đề ngoại giao, nhưng lệnh cấm bay này rơi vào đúng lúc quân đội Pháp đang tiến hành tái bố trí lại lực lượng Barkhane, chủ yếu ở miền Bắc Mali, giáp biên giới với Algeria. Những ngày qua, quan hệ giữa Paris và Alger trở nên căng thẳng vào lúc mà Algeria chuẩn bị kỷ niệm 60 năm ngày độc lập, đặc biệt là do những phát ngôn của Tổng thống Emmanuel Macron. Theo một bài báo trên nhật báo Le Monde, Tổng thống Pháp trong một sự kiện gần đây đã có những phát biểu có ý chỉ trích rằng từ sau khi được độc lập năm 1962, Algeria vẫn bám giữ vào quá khứ gây ra thái độ thù hằn với Pháp. Thứ Bảy, Algeria đã cho triệu hồi đại sứ của mình tại Paris về nước để tham khảo ý kiến xung quanh những căng thẳng giữa hai nước xuất phát từ việc Pháp hạn chế visa nhập cảnh đối với người Algeria. Trước đó vào thứ Tư tuần trước, Bộ Ngoại giao Algeria cũng đã cho mời đại sứ Pháp tại Alger lên để phản đối quyết định nói trên.
Mùa giải Nobel chính thức mở ra từ hôm nay và Nobel Y học 2021 đã được trao cho hai nhà khoa học Mỹ về những phát hiện của họ liên quan đến hệ thần kinh con người.
Đó là hai giáo sư David Julius và Akdem Patapudia, người Mỹ, với những phát hiện về cơ chế thụ cảm nhiệt độ và xúc giác. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, các nhà khoa học khám phá ra công nghệ ARN thông tin được sử dụng để bào chế vaccine ngừa virus corona nằm trong số các ứng cử viên nhận được nhiều sự ủng hộ. Thế nhưng, theo hãng tin Pháp AFP, ban giám khảo lại đánh giá cao những khám phá mang tính cách mạng của hai vị giáo sư người Mỹ đã giúp hiểu được cách thức mà hệ thần kinh con người phát đi tín hiệu đối với nhiệt độ nóng, lạnh và lực cơ học, từ đó cho phép chúng ta nhận thức và thích nghi với thế giới. Nhà nghiên cứu David Julius, 65 tuổi, giáo sư Đại học California, đã sử dụng capsaicin, một chất cay có trong quả ớt, để gây ra cảm giác nóng nhằm xác định cảm biến ở các đầu dây thần kinh ở lớp da có phản ứng với nhiệt. Ông Akdem Patapuchian, Viện Scripps Research ở California, sinh năm 1967, đã sử dụng các tế bào nhạy cảm với áp suất để khám phá ra một lớp cảm biến mới phản ứng với các kích thích cơ học trong da và cơ quan nội tạng. Các giải Nobel trong các lĩnh vực y học, vật lý, hóa học, văn học, hòa bình và kinh tế lần lượt được công bố từ ngày hôm nay cho đến ngày 11 tháng 10 tại Stockholm, Thụy Điển và Oslo, Na Uy.
Sau đây là một số tin tức khác.
Liên hiệp Công đoàn ủng hộ dân chủ lớn nhất Hồng Kông hôm qua đã bỏ phiếu thông qua quyết định giải thể. Lý do là vì các lãnh đạo của tổ chức bị đe dọa an toàn cá nhân từ khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia ở vùng đất bán tự trị này. Liên minh Công đoàn CTU từ lâu nay vẫn đấu tranh tích cực vì các quyền của người lao động và dân chủ ở Hồng Kông, nhưng cũng giống như các tổ chức đối lập chính trị khác ở đặc khu, công đoàn này bị sức ép và đe dọa ngày càng lớn từ Bộ Luật An ninh Quốc gia được Bắc Kinh áp đặt từ tháng 7 năm ngoái. Nhiều nhà lãnh đạo của tổ chức này đã lần lượt từ chức và bỏ chạy khỏi Hồng Kông để tránh bị đàn áp.
Một phái đoàn thượng nghị sĩ Pháp viếng thăm Đài Loan, thượng nghị sĩ Alain Richard dẫn đầu một phái đoàn viếng thăm Đài Loan kể từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 11 tháng 10. Trong chuyến công tác dài ngày lần này, các thượng nghị sĩ Pháp sẽ tiếp kiến Tổng thống Thái Anh Văn, thế nhưng họ tránh dự lễ quốc khánh Đài Loan vào ngày 10 tháng 10 sắp tới. Việc một phái đoàn Pháp đến Đài Loan cũng đủ khiến Bắc Kinh phẫn nộ. Đại sứ Trung Quốc tại Paris đã từng yêu cầu ông Richard hủy chuyến đi này. Bắc Kinh bực mình không kém về một hợp đồng gần đây. Tập đoàn sản xuất chiến đấu cơ của Pháp Dassault hiện đại hóa phi đội Mirage cho không quân Đài Loan.
Tập đoàn bất động sản hàng đầu Trung Quốc đang trên bờ phá sản vì nợ nần quá lớn hôm nay đã thông báo ngừng các giao dịch trên thị trường chứng khoán Hồng Kông mà không đưa ra lý do cụ thể nào, khiến chỉ số chứng khoán của thị trường Hồng Kông bị giảm 2% ngay lập tức. Giá trị cổ phiếu của Evergrande đã giảm khoảng 80% từ đầu năm đến nay. Hiện tập đoàn này mắc nợ 260 tỷ euro và đang cố gắng trả lãi cũng như trả nhà cho khách hàng. Evergrande đang tiến gần đến nguy cơ phá sản, trong khi đó chính phủ Trung Quốc không tỏ dấu hiệu nào cho thấy sẽ giang tay cứu giúp tập đoàn để tránh một cơn bão tài chính có thể xảy ra.
Nghị viện Singapore xem xét một dự luật ngăn chặn tin giả, một dự luật chống tin giả và ảnh hưởng của các tổ chức nước ngoài được các dân biểu Singapore xem xét kể từ ngày hôm nay. Văn bản này cho phép các giới chức liên quan chặn một số ứng dụng phát tán tin giả, chặn các mạng xã hội bị nghi ngờ thao túng công luận Singapore. Có nhiều khả năng dự luật này dễ dàng được thông qua do đảng cầm quyền chiếm đa số tại Quốc hội. Tuy nhiên, một lần nữa, dự luật nói trên bị chỉ trích đe dọa tự do thông tin.
Vẫn tại châu Á, lực lượng tuần duyên Nhật Bản và Mỹ thảo dượt chung. Các cuộc thảo dượt diễn ra vào hôm Chủ nhật 3 tháng 10 ở cảng Yokosuka, tỉnh Kanagawa, miền nam Nhật Bản, nhằm tăng cường khả năng đối phó với các tàu đáng ngờ. Đây là lần thứ 5 lực lượng tuần duyên hai nước thảo dượt chung trong năm nay. Đôi bên củng cố hợp tác để đáp lại các hoạt động trên biển ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Nhìn sang nước Nga, Moscow thông báo thử thành công tên lửa siêu thanh từ tàu ngầm. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng, ngày hôm nay, Nga đã thành công trong vụ bắn thử tên lửa siêu thanh Zircon từ tàu ngầm. Đây là một loại vũ khí mới mà Moscow đánh giá là lợi hại và sẽ khiến Washington lo ngại. Thông cáo trên cho biết thêm là theo đúng như dự kiến, tên lửa Zircon đã rơi xuống biển Barents phía bắc nước Nga sau khi nhắm trúng mục tiêu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Sách nhiễu Đài Loan, liệu có phải Trung Quốc muốn đi đến chiến tranh hay không? Đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà biên soạn.
Trung Quốc đã nhiều lần khẳng định đưa Đài Loan trở về với đất mẹ bằng mọi giá, kể cả bằng giải pháp quân sự. Các hoạt động quân sự của Trung Quốc càng lúc càng dồn dập tại eo biển Đài Loan, khiến một số chuyên gia cho rằng xung đột vũ trang là điều khó tránh khỏi và chiến tranh có thể nổ ra sớm hơn dự kiến. Có thực là Bắc Kinh đang khơi mào một cuộc chiến hay không? Trong cả năm 2020, chiến đấu cơ của Trung Quốc đã thâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan tổng cộng 380 lần. Mới chỉ 9 tháng đầu năm nay, Đài Loan đã ghi nhận đến 500 vụ và gần 100 trong số ấy được thực hiện nội trong 3 ngày vừa qua, vào lúc mà Bắc Kinh mừng lễ quốc khánh và một chục ngày trước lễ quốc khánh của Đài Loan. Đài Loan đã mạnh mẽ tố cáo Bắc Kinh có thái độ hung hăng, hiếu chiến, đe dọa hòa bình khu vực. Cộng đồng quốc tế thì càng lúc càng lo ngại trước những động thái với những hậu quả khó lường của Trung Quốc. Chuyên gia về Đông Bắc Á thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược của Pháp, ông Antoine Bondas giải thích, Trung Quốc theo đuổi nhiều mục tiêu cùng một lúc, đó là thách thức khả năng phòng thủ của Đài Loan, làm nản lòng công luận xứ này, vốn muốn độc lập với Hoa Lục. Nhưng quan trọng hơn nữa là Bắc Kinh muốn dò xét phản ứng của cộng đồng quốc tế, tạo nên một cái bầu không khí bất ổn về mặt chiến lược. Điều gì sẽ xảy ra nếu như chiến đấu cơ của Trung Quốc thâm nhập không phận Đài Loan? Tháng 3 vừa qua, Đô đốc John Aquilino, tư lệnh Bộ Chỉ huy Mỹ tại Ấn Độ-Thái Bình Dương, cảnh báo rằng kịch bản Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan gần hơn rất nhiều so với những dự báo. Thế rồi điều tra của Học viện Quân sự Pháp ICSEM vừa công bố hôm đầu tháng cũng cho rằng nguy cơ nổ ra chiến tranh tại eo biển Đài Loan ngày càng lớn. Việc liên tục điều chiến đấu cơ đến địa điểm được cho là nơi nguy hiểm nhất trên thế giới này cho thấy rõ ý đồ của Bắc Kinh. Một là nhắc nhở công luận Đài Loan về một mối đe dọa thường trực và thậm chí là kịch bản không thể tránh khỏi. Và mục tiêu thứ nhì là nhằm tạo những điều kiện để có thể dẫn tới một sự cố và đấy sẽ là cái cớ để Trung Quốc thực hiện kế hoạch thôn tính Đài Loan, mảnh ghép cuối cùng còn thiếu trong giấc mộng Trung Hoa. Nhà Trung Quốc học người Pháp Jean-Pierre Cabestan, tác giả cuốn Trung Quốc ngày mai, chiến tranh hay hòa bình, nhà xuất bản Gallimard nhìn nhận, những tham vọng của Bắc Kinh tại Biển Đông cũng như là quyết tâm của ông Tập Cận Bình thống nhất Đài Loan là những thùng thuốc súng có thể nổ bất cứ khi nào. Và càng lúc thì càng có nhiều tiếng nói cho rằng Trung Quốc sẽ giành lấy phần thắng trong một cuộc đối đầu quân sự tại eo biển Đài Loan. Câu hỏi còn lại, những đòn hù dọa và sách nhiễu chính quyền Đài Bắc của nữ Tổng thống Thái Anh Văn liên tiếp trong thời gian gần đây là những dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang chuẩn bị ra tay, hay là chế độ của ông Tập Cận Bình muốn thị uy với cộng đồng quốc tế? Chuyên gia Cabestan tin rằng kịch bản chiến tranh chưa thể xảy ra nay mai. Trả lời tuần báo L'Express hôm 2 tháng 10 vừa qua, ông giải thích thêm, ít có khả năng Trung Quốc khơi mào một cuộc chiến bởi một thế cân bằng về lực lượng đang được hình thành với vai trò ngày càng lớn của Nhật Bản trong khu vực và yếu tố hạt nhân trong trường hợp mà Trung Quốc và Hoa Kỳ đọ sức về quân sự. Một câu hỏi khác cũng có thể được nêu lên, đó là phải chăng Trung Quốc bắt cộng đồng quốc tế và nhất là công luận trong nước phải tập trung vào điểm nóng là eo biển Đài Loan để quên đi hàng loạt những khó khăn nội bộ, từ nguy cơ tập đoàn bất động sản lớn thứ nhì toàn quốc vỡ nợ cho đến những chỉ số kinh tế cho thấy là tăng trưởng của Trung Quốc đang bị chững lại. Trong mọi trường hợp, những tính toán đó cũng bao hàm một mối nguy hiểm tiềm tàng. Cho đến nay, Đài Loan vẫn bình tĩnh để phản ứng một cách chừng mực. Thế nhưng liệu rằng sự kiên nhẫn ấy của Đài Bắc kéo dài được bao lâu?
Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Thành Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ được mở ra với mục Điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Phòng Thương mại châu Âu Eurosham và Doanh nghiệp châu Âu vận động các chính phủ viện trợ Việt Nam chống dịch COVID-19. Thu Hằng phỏng vấn bà Delphine Rousselet, giám đốc điều hành Eurosham tại thành phố Hồ Chí Minh. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao. Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam trước thách thức Trung Quốc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Trọng Thành nói về đề tài Moscow sẽ phát triển mạnh lực lượng tàu ngầm nguyên tử nếu liên minh Mỹ, Anh, Úc, AUKUS trở thành mối đe dọa quân sự với Nga. Tuyên bố thành lập liên minh AUKUS Mỹ, Anh, Úc tại Ấn Độ, Thái Bình Dương có nguy cơ làm đảo lộn thế cân bằng chiến lược quân sự với Nga tại khu vực này. Hiện tại, chính quyền Nga đang theo dõi các động thái cụ thể của AUKUS. Moscow có khả năng phản ứng ra sao? Chuyên gia về an ninh quốc tế Alexei Demuraviev của Úc nêu lên ba kịch bản. Mục theo dòng thời sự của RFI giới thiệu về chủ đề này dưới dạng hỏi đáp. Chính quyền Nga phản ứng ra sao khi bộ ba Mỹ, Anh, Úc tuyên bố thành lập liên minh AUKUS, đặc biệt nhấn mạnh đến vế quân sự với hợp đồng Mỹ, Anh chuyển giao công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho Úc?
Nếu như Trung Quốc chỉ trích mạnh mẽ sự ra đời của một liên minh mới do Hoa Kỳ lãnh đạo tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, thì chính quyền Nga có phản ứng dè dặt và thận trọng hơn nhiều trong phản ứng đầu tiên. Ngày 17 tháng 9, Điện Kremlin ra tuyên bố chính thức nhấn mạnh rằng, xin trích, trước khi đưa ra quan điểm chính thức, chúng tôi cần hiểu được các mục tiêu và các phương tiện của liên minh này, và trong hiện tại còn rất ít thông tin về vấn đề này. Trong bài phân tích trên trang mạng The Conversation, chuyên gia người Úc Alexei Muraviev, phó giáo sư về các nghiên cứu chiến lược và an ninh quốc gia, Đại học Curtin của nước Úc ghi nhận, vào thời điểm đó, một số nhà ngoại giao Nga cũng bày tỏ quan điểm lo ngại về việc phát triển các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Úc với trợ giúp của Mỹ và Anh sẽ vi phạm hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân và làm gia tăng cuộc chạy đua vũ trang tại khu vực này. Các nhà ngoại giao Nga nói trên cũng gợi ý là việc chế tạo hạm đội tàu ngầm nguyên tử của Úc cần phải được cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế giám sát, một đề xuất mà theo chuyên gia Úc, chính quyền Canberra chắc chắn sẽ không chấp nhận. Chuyên gia Úc cho biết thêm là giọng điệu của các quan chức cao cấp Điện Kremlin bắt đầu thay đổi cùng lúc với việc có nhiều thông tin rõ hơn về liên minh AUKUS. Sau tuyên bố của đại sứ Úc tại Mỹ, ông Joe Hockey, rằng AUKUS không chỉ nhằm ngăn chặn Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, mà Nga cũng là đối tượng của liên minh này. Trong một thông điệp đăng tải ngày 21 tháng 9 trên truyền thông Nga, Thư ký Hội đồng An ninh Nga, ông Nikolai Patrushev đánh giá hiệp ước này là mô hình mẫu cho một liên minh kiểu NATO tại châu Á. Thư ký Hội đồng An ninh Nga cũng dự báo là Washington sẽ cố gắng để có thêm một số quốc gia khác gia nhập tổ chức này, chủ yếu để tiến hành các chính sách chống Trung Quốc và chống Nga. hôm 1 tháng 10, hai tuần sau thông báo gây chấn động thành lập Liên minh AUKUS, lần đầu tiên Moscow có quan điểm cụ thể. Trả lời hãng tin Nga TASS tại Thụy Sĩ, Thứ trưởng Ngoại giao Nga ông Sergei Ryabkov cho biết là Nga quan ngại về việc Úc có thể được trang bị tàu ngầm nguyên tử và điều này là một thách thức lớn cho cơ chế quốc tế không phổ biến hạt nhân.
Chính quyền Nga có khả năng có các phản ứng ra sao?
Chuyên gia Úc Đại học Curtin nêu ra ba kịch bản khác nhau và phản ứng của Moscow tùy thuộc vào mức độ nguy cơ mà Nga nhìn nhận ở Liên minh AUKUS. Cụ thể là ngay trước mắt, khi chưa có đe dọa thực sự rõ ràng, chính quyền Moscow có thể coi đây là nguy cơ về chính trị và quân sự. Phản ứng trực tiếp có thể là coi đây như một tiền lệ để bản thân Nga quảng bá cho việc xuất khẩu công nghệ tàu ngầm hạt nhân đến một số quốc gia có nhu cầu trong khu vực. Đây hoàn toàn không còn là giả thiết mà là điều đã được chính một số chuyên gia quân sự Nga có mối quan hệ mật thiết với Bộ Quốc phòng nước này nêu ra ngay sau khi Liên minh AUKUS tuyên bố thành lập. Cho đến nay, Moscow không chia sẻ công nghệ tàu ngầm nguyên tử. Moscow chỉ có một số hợp đồng với Ấn Độ cho phép New Delhi sử dụng các tàu ngầm tấn công hạt nhân do Liên Xô trước đây và Nga sản xuất kể từ năm 1987, nhưng không bao hàm việc chuyển giao công nghệ. Chuyên gia quân sự Nga trong bài viết Hoa Kỳ mở chiếc hộp Pandora trong lĩnh vực tàu ngầm hạt nhân trên trang mạng Nga MKNU đăng tải hôm 17 tháng 9 cho biết cụ thể là Algeria, Việt Nam hay thậm chí Trung Quốc có thể là các khách hàng tiềm năng của Nga. Theo chuyên gia nói trên, một thị trường tàu ngầm nguyên tử đang hình thành và trong trường hợp này Nga sẽ không thiếu khách hàng. Công nghệ tàu ngầm nguyên tử của Nga được coi là tốt hàng đầu thế giới và chắc chắn là hơn hẳn Trung Quốc, quốc gia được coi là non trẻ trong lĩnh vực này. Kịch bản thứ hai là về mặt dài hạn hơn. Theo chuyên gia Úc, trong tương lai, có khả năng là các tàu ngầm Úc sẽ hoạt động nhiều tại các khu vực phía Tây và Tây Bắc Thái Bình Dương, nơi hiện diện thường xuyên của Hải quân Nga. Sự hiện diện của tàu ngầm Úc tại các khu vực này mang theo vũ khí có thể coi là mối đe dọa trực tiếp với vùng Viễn Đông và Siberia của Nga. Nếu như Nga coi Liên minh AUKUS là một đe dọa về quân sự, thì Moscow sẽ tăng tốc trong việc trang bị thêm tàu ngầm nói chung và tàu ngầm nguyên tử nói riêng tại khu vực này, và phạm vi hoạt động có thể trải dài đến Biển Đông hoặc xa hơn. Chuyên gia Úc cũng lưu ý là ngay trong hiện tại, Nga cũng đang phát triển lực lượng tàu ngầm hạt nhân tại khu vực này. Trong 12 tháng tới, hạm đội Nga tại Thái Bình Dương sẽ có thêm ít nhất 3 tàu ngầm nguyên tử. Hai trong số đó thuộc thế hệ thứ tư lớp Yasan-M về công nghệ tiên tiến hơn các tàu của Trung Quốc và gần như có chất lượng ngang với các tàu ngầm của Mỹ sẽ chế tạo cho Úc. Từ đây đến năm 2028, trước khi Úc có được những chiếc tàu ngầm đầu tiên do Hoa Kỳ chế tạo, thì Hải quân Nga sẽ có thể có thêm ít nhất 14 tàu ngầm nguyên tử và 6 tàu ngầm quý ước tại khu vực Thái Bình Dương theo kế hoạch. Kịch bản thứ ba đó là Moscow thiết lập liên minh hải quân với Trung Quốc.
Cụ thể hơn, kịch bản liên minh Nga-Trung này sẽ như thế nào?
Theo chuyên gia Úc thì kịch bản căng thẳng nhất đó là việc Nga và Trung Quốc thiết lập liên minh hải quân để chống lại liên minh quân sự AUKUS do Hoa Kỳ chỉ huy. Do việc Moscow và Bắc Kinh đã siết chặt các quan hệ hợp tác quốc phòng, thì một hợp tác trên lĩnh vực hải quân dường như không phải là điều phi thực tế. Tuy nhiên, tác giả nhấn mạnh là liên minh này khó có khả năng trở thành một liên minh hải quân thực thụ và càng khó trở thành một cơ sở cho phép hình thành một khối quân sự lớn hơn bao nhiêu gồm nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, chỉ riêng việc Nga và Trung Quốc phối hợp các hoạt động hải quân đã là một thách thức lớn với liên minh AUKUS. Riêng về nước Úc, trong trường hợp căng thẳng leo thang thì Moscow và Bắc Kinh có thể coi Úc như một mắt xích yếu. Báo mạng Trung Quốc Global Times gần đây đã xác định nước Úc như một cái đích tiềm tàng của một cuộc tấn công hạt nhân. Theo tác giả, thì cho dù viễn cảnh chiến tranh thực sự còn xa vời, việc Úc tham gia vào câu lạc bộ của một vài cường quốc hạt nhân quân sự cũng để ngỏ khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh về hải quân tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI Việt ngữ. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Đài Loan cảnh báo nguy cơ chiến tranh cận kề với Trung Quốc. Ông Fumio Kishida chính thức nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản. Điều tra Pandora Papers phát giác nhiều lãnh đạo chính quyền trốn thuế. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, sách nhiễu Đài Loan, liệu có phải Trung Quốc muốn đi đến chiến tranh hay không? Theo dòng thời sự, Moscow sẽ phát triển mạnh lực lượng tàu ngầm nguyên tử nếu liên minh AUKUS, Mỹ, Anh, Úc trở thành mối đe dọa quân sự với Nga. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo. Kính thưa quý vị, sự kiện ông Bernard Tapie qua đời chiếm trang nhất của hai tờ báo Le Figaro nói về một nhân vật có ý chí mãnh liệt muốn chiến thắng. Libération nhấn mạnh mọi việc đều chấm dứt ở đây đối với doanh nhân, chủ câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng, chủ báo, diễn viên kiêm tội phạm đã qua đời tại Paris ở tuổi 78. Bên cạnh đó là vấn đề sức mua và nạn quấy nhiễu tình dục trong giáo hội công giáo.
Vụ tàu ngầm Úc vẫn chưa hết dư âm. Trên Le Monde, triết gia Clive Hamilton, giáo sư trường đại học Charles Sturt ở Canberra có bài viết trần tình: ở Úc, chúng tôi biết rằng mình dễ bị tổn thương và chúng tôi lo sợ.
Tác giả nhìn nhận, trong việc hủy hợp đồng mua tàu ngầm Pháp, Úc đã xử trí một cách vụng về, thậm chí thô bạo. Chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison cứ như một anh chồng ngoại tình, không dám nói với vợ rằng sẽ chia tay, cho đến lúc xách vali ra đến tận ngưỡng cửa mới thú thật. Dứt tình như vậy hết sức phũ phàng và người vợ còn cảm thấy bị phản bội nặng nề hơn khi khám phá ra rằng người chồng đã chuẩn bị cú đòn này từ nhiều tháng qua, bỏ rơi mình để đi theo một cô bạn thân. Tuy vậy, cũng phải nghĩ đến nguyên nhân của vụ chia tay. Từ khi chính phủ Úc đặt mua 12 tiềm thủy đỉnh chạy bằng điện và diesel của Pháp năm 2016, bối cảnh chiến lược và nhu cầu quân sự của Úc đã hoàn toàn thay đổi. Mới cách đây 2 năm, nếu ai đó đề nghị mua tàu ngầm nguyên tử Mỹ sẽ bị bắt ngay. Nhưng giờ đây, Bắc Kinh ngày càng tỏ ra thù địch và đầy đe dọa từ khi Canberra thông qua các biện pháp nghiêm ngặt năm 2017 để chống can thiệp và chống gián điệp Trung Quốc. Chế độ Bắc Kinh liên tục có những hoạt động gây ảnh hưởng trong giới tinh hoa chính trị, kinh tế, đại học, tấn công tin học đại quy mô, xâm nhập ồ ạt vào cộng đồng người Hoa ở Úc. Tháng 4 năm ngoái, Ngoại trưởng Úc đòi mở điều tra quốc tế độc lập về xuất xứ COVID. Trung Quốc tức giận trả đũa bằng chiến dịch phá hoại kinh tế, cấm nhập nhiều loại hàng của Úc, nhất là rượu vang và lúa mạch.
Giải pháp ngoại giao là bất khả, sự lăng nhục, hăm dọa từ các cơ quan và quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc lên đến cực độ, thậm chí còn dọa sẽ trút hàng loạt hỏa tiễn bằng đầu đạn nguyên tử xuống đầu người Úc nếu không chịu quy hàng.
Điều chưa từng thấy là tháng 11 năm ngoái, Đại sứ quán Trung Quốc ở Canberra chuyển cho truyền thông Úc danh sách 14 điều kiện để tái lập quan hệ bình thường. Những điều kiện này đánh vào trái tim nền dân chủ và chủ quyền nước Úc như hủy bỏ luật chống can thiệp, cho phép Huawei tham gia mạng 5G, hạn chế tự do báo chí và khóa miệng các chân biểu Úc. Bất chấp áp lực của đối tác thương mại lớn nhất, Canberra thẳng thừng từ chối. Sự hung hăng và các thủ đoạn đe dọa của Bắc Kinh đã khiến công luận Úc từ có cảm tình với Trung Quốc chuyển sang ngờ vực, căm ghét và sợ hãi. Úc cảm thấy buộc phải tự vệ. Liên minh mới AUKUS giúp hợp tác chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ và Anh về công nghệ quân sự, về an ninh mạng, gia tăng sức mạnh chiến lược, đối phó với bối cảnh bất định và nguy hiểm. Viễn cảnh Trung Quốc thống trị Ấn Độ-Thái Bình Dương khiến các quốc gia láng giềng lo lắng. Với số lượng tàu chiến đã vượt qua Mỹ, Bắc Kinh chiếm đóng nhiều nơi tại Biển Đông, xây lên các căn cứ quân sự trên những hòn đảo, bất chấp phán quyết của tòa trọng tài. Các nước như Việt Nam, Philippines bị xua đuổi khỏi khu vực đánh cá truyền thống và vùng khai thác dầu khí của họ. Bắc Kinh còn tự cho mình cái quyền quyết định ai sẽ được du hành trên Biển Đông mênh mông, ai có thể bay qua không phận phía trên vùng biển ấy. Ấn Độ đành phải tăng cường lực lượng tại biên giới, Nhật Bản chuyển dịch lại hiến pháp chủ hòa để đối phó với Trung Quốc.
Bắc Kinh còn dấn lên ở cả lãnh địa của Pháp, chiếm được lòng tin của giới tình hòa chính trị, kinh tế và này có ảnh hưởng lớn tại Polynesia thuộc Pháp.
Đối với người dân Paris, Nam Thái Bình Dương có thể chỉ là một thiên đàng nhiệt đới, nhưng với Úc đó là sân sau và một kẻ xấu đã nhảy qua hàng rào. Giáo sư Clive Hamilton cho rằng, trước sự bành trướng thô bạo của Trung Quốc, Pháp không thể duy trì sự hiện diện ở Thái Bình Dương mà không phối hợp với Úc và Hoa Kỳ, cũng như với Nhật Bản và New Zealand. Các bên đều cần lẫn nhau. Đây không phải là lần đầu tiên một cường quốc đăng lên có chủ trương dân tộc chủ nghĩa cho một nhà độc tài có tham vọng toàn cầu lãnh đạo đang dương oai diễu võ. Châu Âu muốn đứng ở đâu khi trọng tâm thế giới đã chuyển sang Ấn Độ-Thái Bình Dương? Nga tuy gây phiền nhiễu, nhưng chính Trung Quốc mới đe dọa trật tự thế giới. NATO nay tụt xuống vị trí hạng nhì, không thể trông cậy vào Đức, vốn hay thỏa hiệp với Bắc Kinh, mà hy vọng rằng Pháp một khi cảm giác bị bội phản đã chịu xuống, có thể dẫn đầu một mặt trận châu Âu chống lại chủ nghĩa toàn trị mới.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng tại châu Á, Lê Sê Cô cho biết, từ trong bóng tối, ông Shinzo Abe vẫn duy trì ảnh hưởng trên tân chính phủ Nhật. Được bầu là tân thủ tướng Nhật Bản vào hôm nay, ông Fumio Kishida có trợ thủ là những người thân cận của nhà cựu lãnh đạo và tiếp tục các chủ trương chính của Abe về chính trị, kinh tế.
Cựu thủ tướng Abe từ chức hồi tháng 9 năm ngoái vì lý do sức khỏe sau 8 năm cầm quyền. Cánh tay phải của ông là Yoshihide Suga lên thay, cũng có cùng đường hướng, và nay Fumio Kishida tuy không nằm trong số các nhân vật thân cận nhất với Shinzo Abe, nhưng là người trung thành của đảng Dân Chủ Tự Do và biết rằng cựu thủ tướng đã đóng góp rất lớn cho chiến thắng của mình. Cuối tuần qua, Kishida đã bổ nhiệm nhiều người thân cận của ông Abe vào các chức vụ chính trong đảng. Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi vẫn được tại vị, cũng như Bộ trưởng Quốc phòng. Một nhà kinh tế nhận định Fumio Kishida vẫn sẽ kế tục Abenomics. Trong những tuần lễ tới, chính phủ sẽ xem xét việc tăng ngân sách, trong đó có một món tiền trợ cấp mới cho tất cả cư dân trên 18 tuổi bất kể thu nhập. Biện pháp này sẽ làm hài lòng người dân trước cuộc bầu cử ngày 30 tháng 10 tới mà đảng Dân Chủ Tự Do có nhiều hy vọng chiến thắng. Về lâu về dài, tân thủ tướng không hứa hẹn một cải cách lớn nào, nhưng cho biết sẽ gia tăng chống bất bình đẳng xã hội. Lần đầu tiên, Nhật Bản sẽ có một bộ về an ninh kinh tế với nhiệm vụ không chính thức là đối phó với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực chiến lược như nguồn cung các thiết bị quan trọng hay tình báo công nghệ v.v. Ở chiến dịch vận động trong nội bộ đảng, Fumio Kishida cũng đã rắn giọng trước Bắc Kinh. Như vậy, cũng như thời Shinzo Abe, Nhật Bản tiếp tục liên minh với Hoa Kỳ, xích lại gần các nước châu Á đang lo ngại trước thái độ hiếu chiến của Trung Quốc.
Cụ thể, trang web La Croix đặt vấn đề liệu Trung Quốc có gây chiến với Đài Loan hay không. Đài Bắc vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng một ngày nào đó có thể sẽ mất kiên nhẫn.
Chỉ trong 2 ngày có đến 93 phi cơ tiêm kích và oanh tạc cơ Trung Quốc bay vào vùng nhận diện phòng không Đài Loan. Tờ báo dẫn nhận xét của chuyên gia Anton Bonda cho rằng Bắc Kinh muốn vừa trắc nghiệm năng lực phòng không Đài Loan, làm người dân đảo quốc nản lòng, thăm dò phản ứng quốc tế, đồng thời tạo ra bất ổn về chiến lược. Điều gì sẽ xảy ra nếu 40 máy bay Trung Quốc xâm nhập hẳn vào không phận Đài Loan? Nhà Trung Quốc học Rongjia Kabestan cho biết có những lời đồn tại Hoa Lục là Tập Cận Bình muốn thống nhất Đài Loan bằng vũ lực trước đại hội đảng năm 2022. Những khiêu khích của Bắc Kinh hoàn toàn nằm trong logic quấy nhiễu thường xuyên trước khi ra đòn quyết định. Không rõ đây chỉ là kế hoạch xâm lược đã chuẩn bị kỹ càng hay là đòn chó. Theo ông Kabestan, nguy cơ sự cố vũ trang và thậm chí xung đột quân sự là có thật, nhưng trước mắt chiến tranh khó thể xảy ra.
Cũng theo La Croix, tại Bắc Á, Bắc Triều Tiên chơi trò cân não với Joe Biden.
Bốn họa tiễn chỉ trong 4 tuần qua, rõ ràng Bình Nhưỡng đã tính kỹ để tăng áp lực lên chính quyền Biden. Loạt họa tiễn này cho thấy Bắc Triều Tiên đã mất kiên nhẫn, muốn thử xem giới hạn của việc khiêu khích đến mức nào. Từ đầu năm, Ngoại trưởng Mỹ luôn nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng mở đối thoại, không đòi điều kiện tiên quyết, nhưng Kim Jong-un bác bỏ. Một nhà nghiên cứu cho rằng Bình Nhưỡng muốn hiện hữu trên trường quốc tế, đồng thời tìm cách câu giờ, đang phải chống chọi với Covid và nạn đói. Kim Jong-un mong được Mỹ bỏ cấm vận. Với việc bắn hỏa tiễn, ông ta hy vọng có được đối thoại trong điều kiện tốt nhất cho mình. Đối với Joe Biden, Bắc Triều Tiên vẫn là hồ sơ ưu tiên nhưng khó thể giải quyết. Ý thức được khả năng quấy nhiễu, Kim Jong-un sẽ mừng 10 năm cầm quyền vào tháng 12, sẽ còn tiếp tục khiêu khích.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Phòng Thương mại châu Âu Eurosham và doanh nghiệp châu Âu vận động các chính phủ viện trợ Việt Nam chống dịch COVID-19. Thu Hằng phỏng vấn bà Delphine Husserle, giám đốc điều hành Eurosham tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Liên hiệp châu Âu là khu vực hàng đầu viện trợ vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam với gần 8,6 triệu liều chỉ trong vòng một tháng, từ giữa tháng 8 đến ngày 28 tháng 9, thông qua cơ chế COVAX và viện trợ song phương, giúp Việt Nam chống dịch xuất phát từ tinh thần tương ái, nhưng cũng là dịp trả ơn và nằm trong lợi ích của nhiều nước châu Âu, vì Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của khối tại Đông Nam Á và có hiệp định thương mại tự do với Liên hiệp châu Âu. Để có được kết quả trên, phải nhấn mạnh đến vai trò của Phòng Thương mại châu Âu Eurocharm và hơn 1.100 doanh nghiệp thành viên hoạt động tại Việt Nam. Vào lúc dịch bùng phát tại Việt Nam làm đứt gãy dây chuyền sản xuất, trong khi chính quyền trung ương và địa phương cũng bị động trước sức tàn phá do biến thể virus Delta, chính các doanh nghiệp thành viên Eurocharm kết hợp với các cơ quan ngoại giao của nước họ đã phản ánh tình hình tại Việt Nam cho các chính phủ ở châu Âu. Song đó, họ ủng hộ sáng kiến gây quỹ tại Việt Nam. Eurocharm đứng ra làm trung gian lập quỹ. Ngày 17 tháng 8, quỹ Bread Again chính thức ra mắt để mọi doanh nghiệp cá nhân châu Âu có thể đóng góp. Trả lời đài RFI tiếng Việt ngày 30 tháng 10, bà Delphine Rousselet, giám đốc điều hành Eurocharm Việt Nam cho biết đây là cách để các nước cũng như các doanh nghiệp châu Âu sát cánh cùng Việt Nam chống dịch. Thưa bà Delphine Rousselet, xin bà cho biết là quỹ Bread Again được ra đời trong bối cảnh nào và nhằm mục đích gì?
Eurocharm en fait regroupe aujourd'hui un peu plus de 1100 sociétés membres.
Eurocharm là một hiệp hội doanh nghiệp hiện có hơn 1.100 công ty thành viên, trong đó có nhiều đại tập đoàn châu Âu, cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc công ty tư nhân. Vào lúc tôi nhậm chức giám đốc điều hành Eurocharm ngày 5 tháng 7, tình hình dịch ở thành phố Hồ Chí Minh trở nên rất khó khăn. Vào khoảng giữa tháng 7, khi thảo luận với chủ tịch Eurocharm Alan Carney, tôi nói với ông ấy là phải làm gì đó để hỗ trợ Việt Nam. Eurocharm hoạt động ở Việt Nam gần 25 năm. Chúng tôi đã cố gắng hỗ trợ nhân viên và thành viên của hội trong đợt dịch, nên chúng tôi thấy phải giúp đỡ Việt Nam. May mắn là Eurocharm được chính quyền Việt Nam biết đến và được tôn trọng. Uy tín đó giúp chúng tôi có tính chính đáng và danh tiếng để huy động mọi người ủng hộ chiến dịch hành động của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy rằng trong số thành viên của Eurocharm, kể cả những tập đoàn châu Âu lớn đang hoạt động ở Việt Nam, có rất nhiều doanh nghiệp muốn làm gì đó cho Việt Nam trong giai đoạn khủng hoảng này, nhưng thường không biết phải làm thế nào, bởi vì không phải cứ chi tiền ra là được, mà còn phải tìm được cách quyên tặng thích hợp. Tại sao tôi nói như vậy? Đó là vì gần đây, Việt Nam lập quỹ vaccine phòng chống COVID-19, nhưng lại do chính phủ quản lý, trong khi đa số tập đoàn lớn của Pháp có những nội nghiêm ngặt tuyệt đối cấm trao tặng cho các chính phủ. Điều này cũng bị cấm trong nhiều đạo luật châu Âu. Cho nên, dù những công ty này có điều kiện nhưng lại không rõ cách làm hoặc không đủ bảo đảm minh bạch theo quy định đề ra của trụ sở ở châu Âu. Do đó, Eurocharm đã giới thiệu dự án Bread Again, giải thích với họ là sẽ minh bạch tuyệt đối. Chúng tôi mở một tài khoản ngân hàng dành riêng cho những khoản viện trợ và chiến dịch quyên góp này. Chúng tôi nhấn mạnh đến yếu tố minh bạch với các thành viên Eurocharm nên họ có thể yên tâm sử dụng quỹ hỗ trợ Việt Nam và cũng thuận tiện cho bên thụ hưởng, thường là bệnh viện. Tuy nhiên, hiện giờ vẫn chủ yếu là các bệnh viện ở miền Nam vì đây là vùng bị dịch tác động nặng nhất trong những tháng gần đây và cũng là khu vực hoạt động của đa số thành viên Eurocharm. Chúng tôi liên lạc trực tiếp trước với các bệnh viện ở miền Nam để tìm hiểu nhu cầu thiết bị y tế của họ. Do tình hình dịch thay đổi rất nhanh nên nhu cầu cũng thay đổi theo. Ví dụ cách đây 5-6 tuần các bệnh viện cần máy trợ thở là chủ yếu, nhưng từ 2-3 tuần nay lại cần máy theo dõi monitor. Thậm chí hiện giờ họ đề nghị chúng tôi cung cấp thuốc nhưng không dễ mua được thuốc ở Việt Nam. Chúng tôi đang thử nhưng chưa làm được. Nói tóm lại, chúng tôi cố đáp ứng cùng lúc nhiều nhu cầu trong bối cảnh hiện nay. Thứ nhất, dĩ nhiên là nhu cầu từ phía Việt Nam và các bệnh viện. Tiếp theo là nhu cầu của các thành viên Eurocharm muốn có một kênh minh bạch để có thể ủng hộ và yên tâm rằng các trang thiết bị, tiền viện trợ được sử dụng đúng mục đích.
Quỹ được khởi động vào ngày 17 tháng 8, số tiền quyên góp được sử dụng như thế nào và liệu các doanh nghiệp thành viên có thể quyên góp vật chất trực tiếp hay không?
Alors, il y a eu effectivement les deux choses. C'est exact, il y a eu les deux choses. On a d'un côté les sociétés ou même des individus qui ont fait les donations en argent.
Có hai điểm cần nêu ở đây. Một mặt có những doanh nghiệp, thậm chí là cá nhân quyên góp tiền, tất cả đều được chuyển vào tài khoản mà chúng tôi đã mở cho Bread Again Fund. Mặt khác, chúng tôi có những thành viên là những công ty lớn muốn tặng trực tiếp cho một số bệnh viện do họ hoạt động ở gần những bệnh viện đó chẳng hạn, nên muốn trao quà trực tiếp mà không qua tài khoản của Bread Again Fund. Dĩ nhiên cách làm này không có vấn đề gì. Điều quan trọng là thiết bị viện trợ được chuyển thẳng đến bệnh viện. Nếu gộp cả giá trị của trang thiết bị được chuyển thẳng đến bên nhận mà không qua trung gian của Eurosom, hiện giờ chiến dịch đã quyên góp được hơn 1,1 triệu euro. Chúng tôi lập trang web với 3 đồng hồ tính tổng số tiền quyên góp và đã chi. Trang web này được cập nhật thường xuyên.
Phòng Thương mại châu Âu Eurocharm đóng vai trò như thế nào trong việc quản lý quỹ và phân phối thiết bị được quyên góp?
Một trong những nguyên tắc của chúng tôi là minh bạch như tôi nói ở trên. Ngoài ra, chúng tôi còn theo nguyên tắc nhanh chóng và hiệu quả để có được tác động thực sự. Chúng tôi không muốn ngồi chờ và chờ cho đến khi đạt được một khoản tiền nào đó, rồi cùng lúc ồ ạt mua thiết bị. Ngược lại, chúng tôi muốn mua và tặng nhanh nhất có thể, ngay khi có một khoản tiền. Và để bảo đảm tính hiệu quả của chiến dịch, chúng tôi phải lập tức tìm trang thiết bị có sẵn. Vì thế, chúng tôi liên lạc với nhiều nhà phân phối, nhập khẩu y tế, dĩ nhiên chủ yếu là các thương hiệu châu Âu, để nắm số hàng có sẵn trong kho mà họ có thể giao ngay. Chúng tôi đã liên lạc tổng cộng khoảng 12 nhà phân phối và nhập khẩu, đề nghị báo giá và tình hình kho của họ. Tất cả những thông tin này được chúng tôi tổng hợp thành một tài liệu hàng có sẵn, sau đó liên lạc với các bệnh viện trong vùng. Có nghĩa là chúng tôi có sẵn mọi thông tin để có thể hành động nhanh chóng. Dĩ nhiên chúng tôi cũng mặc cả để có giá hợp lý. Khi đàm phán mua, chúng tôi thêm điều khoản yêu cầu nhà cung cấp chuyển trang thiết bị được mua đến tận bệnh viện thụ hưởng. Ngày giao hàng, chúng tôi phải bố trí để có thể đến tận nơi theo dõi. Đây chính là nguyên tắc minh bạch mà tôi nói ở trên. Chúng tôi đề nghị phía bệnh viện kiểm tra cẩn thận trước khi ký chứng nhận trao tặng chính thức. Eurosom có người đến dự trực tiếp, hiện tại chủ yếu là tôi, do các biện pháp giãn cách chống dịch để chắc chắn mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, thiết bị đúng tiêu chuẩn mà không gặp vấn đề.
Cùng thời điểm với việc Eurosom thành lập quỹ Puerto Gain, thì rất nhiều nước Liên hiệp châu Âu cũng viện trợ vaccine cho Việt Nam. Xin bà cho biết là liệu có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào hay không, hay Eurosom đóng một vai trò nào đó?
Bien sûr, parce que nous sommes très très proches de tous les représentants des pays de l'Union européenne.
Dĩ nhiên là có. Chúng tôi có quan hệ mật thiết và làm việc với tất cả đại diện các nước trong Liên hiệp châu Âu, có nghĩa là các đại sứ, tổng lãnh sự, phòng thương mại. Ngay từ đầu tháng 7 năm nay, Chủ tịch Alan Carney cùng với toàn bộ thành viên Eurosom đã nhiều lần họp với các đại sứ của tất cả các nước Liên hiệp châu Âu để tìm hướng hành động chung, chuyển thông tin đến chính phủ các nước châu Âu, bởi vì chưa chắc họ đã hình dung ra được thực trạng dịch bệnh ở Việt Nam. Đúng là năm 2020, Việt Nam là trò giỏi, gần như không bị dịch tác động. Nhưng tình hình đột ngột thay đổi. Trong khi các nước châu Âu đã tiêm chủng cho hầu hết người dân, thì Việt Nam bắt đầu gặp khó khăn lớn và châu Âu không hiểu được hết vấn đề này. Vì thế, chúng tôi đã phối hợp với nhau, không chỉ làm việc với các đại sứ của các nước Liên hiệp châu Âu, mà còn với các tập đoàn lớn châu Âu. Trong đó có nhiều nhà công nghiệp đã đầu tư lớn hoặc hoạt động lâu năm ở Việt Nam để họ đồng loạt thông báo tình hình dịch ở Việt Nam về trụ sở ở châu Âu. Việc phối hợp hành động cùng lúc với cơ quan ngoại giao và lĩnh vực kinh doanh đã giúp các chính phủ châu Âu nhận ra rằng họ có các công ty lớn đang hoạt động ở Việt Nam. Và những công ty này đang gặp nguy hiểm vì dịch bùng phát mạnh, kiều dân của họ cũng gặp nguy và cần phải hành động. Pháp là nước đầu tiên gửi vaccine tiêm chủng cho công dân Pháp ở Việt Nam. Quyết định này đã đánh động nhiều nước châu Âu khác cũng gửi vaccine cho kiều dân của họ. Sau đó, các nước Liên hiệp châu Âu đã viện trợ khối lượng lớn vaccine để giúp Việt Nam, cứ như thế tạo thành dây chuyền, hành động này kéo theo hành động khác.
Donc tout ça en fait ça a été des actions qui se sont enchaînées les unes et les autres, chaque action en entraînant une autre.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn bà Delphine Housley, giám đốc điều hành phòng thương mại châu Âu Eurocharm tại thành phố Hồ Chí Minh.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng, sau đây là tạp chí thể thao do anh Vũ biên tập, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam trước thách thức Trung Quốc.
Tạp chí thể thao.
Sân cỏ bóng đá châu Á đang sôi động trở lại với loạt trận đấu vòng loại cho Cúp Thế giới Qatar 2022. Ở khu vực châu Á, đội tuyển quốc gia Việt Nam đang khẩn trương chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng trong khuôn khổ vòng loại thứ ba gặp tuyển Trung Quốc và Oman. Hai đối thủ cùng với Việt Nam đang xếp cuối bảng B sau loạt trận trong tháng 9 vừa qua. Ở vòng 3 này, 12 đại diện của châu Á được chia ra hai bảng đấu tranh nhau 4 vé chính thức và một suất tranh vé vớt để đi dự World Cup Qatar 2022. Trong hai bảng đấu của khu vực này có thể thấy rõ ít nhất 5 cường quốc bóng đá của châu lục mà các giá trị đã được khẳng định và đều là những gương mặt đã quen ở nhiều kỳ World Cup. Đó là các đội Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Ả Rập Xê Út hay Úc. Còn lại là những đội bóng đều đang nuôi tham vọng vươn lên thành những thế lực mới của bóng đá châu Á. Với bóng đá Việt Nam, đây là lần tiếp cận gần nhất với sân cỏ thế giới, cũng là lần đầu tiên đội tuyển quốc gia Việt Nam được đối mặt với các đại diện của những nền bóng đá hàng đầu khu vực. Qua lần thử sức ở hai trận đấu trong tháng 9 trước Ả Rập Xê Út và Úc, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo đã có những trải nghiệm quý giá về chuyên môn cũng như đã để lại những hình ảnh ấn tượng cho giới chuyên môn bóng đá quốc tế. Chưa có được một chiến thắng, nhưng cách chơi bóng của các cầu thủ Việt Nam đã cho thấy họ là một đội bóng đang khát khao tiến bộ, đã có thể đối mặt đĩnh đạc được với các đội bóng lớn và nhất là tạo được niềm tin cho người hâm mộ trong nước. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đang chuẩn bị tích cực cho hai trận đấu sắp tới vào ngày 7 và ngày 12 tháng 10 trước đội tuyển Trung Quốc và tuyển Oman. Trong đó, trận gặp Trung Quốc đang được người hâm mộ mong đợi nhất, dù cả hai trận này đều mang ý nghĩa quan trọng, thêm một cơ hội nữa để Việt Nam khẳng định vị trí của mình trên sân chơi lớn. Thách thức nào đang đặt ra trước đội tuyển Việt Nam trong loạt trận vòng loại tới đây? Để hiểu thêm cục diện về các trận đấu sắp tới, chúng ta cùng nghe phần phân tích của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi.
Sau cái lượt đấu tháng 9 vừa rồi đó, thì cái lượt thứ 3 và thứ 4 tới đây, cụ thể tức là ngày 7 và ngày 12 tháng 10, thì nó có một cái vai trò rất là quan trọng với cả ba cái đội Việt Nam, Trung Quốc và Oman, tức là chúng ta gọi tạm gọi là cái nhóm mà kèo dưới so với lại Nhật với Saudi Arabia và Úc, nhất là đối với Việt Nam và Trung Quốc hiện đang không có điểm. Đối với Việt Nam đó, sau hai cái trận đầu tiên thua Saudi Arabia 3-1, nghĩa là thua 3 bàn nhưng mà vẫn ghi được 1 bàn. Và với cái trận trên sân nhà thì thua Úc 1-0 và cũng có những cái tranh cãi vì chúng ta chơi cái trận nó rất tốt. Thì đội tuyển Việt Nam cũng để cho người hâm mộ có một cái lòng tin với những cái trận đối đầu ở trong cái tháng 10 này. Hiện tại trong cái bảng xếp hạng của FIFA đó, chỉ riêng Việt Nam là vẫn giữ cái hạng 92, còn 5 trên 6 cái đội trong cái bảng B của cái vòng loại thứ 3 này đó, thì Nhật là tăng hạng từ 28 lên hạng 24, rồi Úc là tăng từ hạng 41 lên hạng 35, Saudi Arabia thì tăng từ hạng 65 lên 61, Trung Quốc cũng tăng từ hạng 77 lên hạng 71, Oman thì tăng từ hạng 80 lên 79. Thì như vậy có nghĩa là trên bảng xếp hạng thì chỉ có một Việt Nam là giữ hạng thôi, chúng ta có thứ hạng thấp nhất, tất cả các đội khác đều tăng. Tuy vậy thì đội Việt Nam sau cái loạt đấu hai cái trận đầu tiên dù thua thì chúng ta vẫn củng cố đội hình và cũng có những cái niềm tin rằng là với cái loạt trận tháng 10 này đó thì Việt Nam cũng sẽ có cơ hội trước một cái đội bóng mà người hâm mộ rất là chờ đợi là cái trận gặp Trung Quốc, và kể cả đối với Oman, dù là Oman trong cái lượt trận đầu tiên thắng Nhật 1-0 là một cái đội bóng có sự tiến bộ rất là lớn trong cái thời gian vừa qua.
Ở cái vòng loại thứ 3 này thì Việt Nam cũng không có nhiều hy vọng lắm để đi xa hơn nữa. Nhưng người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất chú ý vào cái trận sắp tới đây là trận gặp Trung Quốc. Cả hai đội cùng đang ở cuối bảng. Dường như mọi người ta nghĩ rằng hai đội này là ngang cơ nhau và Việt Nam có khả năng thắng. Ông có thể phân tích cục diện của cái trận tới đây gặp Trung Quốc?
Trước hết chúng ta sẽ nói về cái đội Việt Nam trong cái đợt tập trung này. Thực ra mà nói thì chúng ta cũng mất quân. Trong cái đợt này đó thì cũng có triệu tập lên khá đông, nhưng mà chúng ta có 5 cầu thủ trụ cột không có mặt vì chấn thương. Thủ môn Đặng Văn Lâm cũng bị chấn thương vai. Rồi đặc biệt tức là vị trí của Đoàn Văn Hậu phải đi phẫu thuật. Rồi Nguyễn Trọng Hoàng thì bị chấn thương bởi thoát vị đĩa đệm. Trần Minh Vương thì chấn thương dây chằng. Thì coi như là cái hàng phòng ngự cũng đáng là lo ngại. Tuy nhiên á, thì trong cái đợt tập trung này đó, đối với đội Việt Nam, các cầu thủ đặc biệt là hàng tấn công đó, là rất an tâm. Thì có sự trở lại của một số cầu thủ như là Công Phượng hay là những cầu thủ khác cũng đã có chơi ăn ý với nhau. Đối với lại đội Trung Quốc thì nó có 3 cái đánh giá sau đây. Cái thứ nhất là Trung Quốc sau hơn 10 năm cải tổ ở trong cái Super League bằng cách cho rất là nhiều các cầu thủ nhập tịch vào trong đội tuyển, và đặc biệt họ đổ rất là nhiều tiền vào những cái đội lớn để mời tất cả những cầu thủ thượng thẳng của thế giới về thi đấu. Và Super League của Trung Quốc đã trở thành một trong những cái giải có giá trị cao ở trong khu vực. Hiện tại họ có 5 cầu thủ nhập tịch mà gọi là có chất lượng cao đấy. Một tức là có trung vệ tên là Tyrese Browning, người Anh, chơi cho đội tuyển U17, U19, U21 của Anh, rồi chơi cho đội Everton. Từ năm 2019 thì bắt đầu có quốc tịch Trung Quốc và là cầu thủ trung vệ chơi tốt và cũng có giá trị cao. Và đặc biệt cái hàng tấn công thì có các cầu thủ nhập tịch từ Brazil, mà nổi bật nhất tức là Elkeson. Elkeson là cầu thủ cũng đã từng chơi cho những đội lớn. Đặc biệt tức là đội tuyển Trung Quốc thì có một cầu thủ đang chơi cho nước ngoài, tức là đang chơi cho đội Espanyol Barcelona ở tại Tây Ban Nha. Là một cái cầu thủ chơi cánh trái và luôn luôn được chọn vào đội tuyển. Đây cũng là cầu thủ có khả năng ghi bàn tốt, áo số 7. Thì phải nói rằng là đội tuyển Trung Quốc ở vào cái thời điểm hiện tại, so với những cái năm trước đây khi mà đội tuyển Việt Nam có dịp đã gặp với đội tuyển Trung Quốc, thì đây là một đội tuyển thực sự mà nói là có chất lượng cao. Với Việt Nam thì gặp Trung Quốc là một cái cơ hội, vì chúng ta cho rằng là người hâm mộ cũng mong muốn là có điều kiện để có thể gặp một cái đội bóng mà cỡ như mình, kiểu như mình có thể chơi được. Tuy nhiên với Trung Quốc thì hiện tại sau hai trận mà họ không là trắng tay đấy, và cũng đang xếp hạng 6 gặp cái đội hạng 5, thì họ cũng mong muốn là có kết quả tốt. Thì như vậy có nghĩa là đây là một cái trận đối đầu mà với cả Việt Nam lẫn Trung Quốc hết sức là có ý nghĩa. Với đội tuyển Trung Quốc thì chúng ta có thể nhận định đây chính là một cái đội không thể nói là chất lượng và cái trình độ của họ là không dính thôi mà.
Trên lý thuyết, lực lượng của Trung Quốc mạnh hơn nhiều so với Việt Nam. Đấy là phân tích trên lý thuyết. Nhưng vào thực tế thì đội tuyển Việt Nam có hy vọng chiến thắng được Trung Quốc?
Có hai cái yếu tố mà tôi cho rằng là nó tốt cho Việt Nam. Cái thứ nhất là do cái dịch, do đó trên cái trận này đáng lẽ là trận sân nhà của Trung Quốc. Nếu mà ở trên sân nhà Trung Quốc á, thì nó lại còn khó khăn hơn cho chúng ta. Nhưng mà vì có dịch bệnh cho nên cái trận đấu này phải được tổ chức ở trại UAE. Thì cái sân này đó là cũng quen thuộc với Việt Nam, chúng ta cũng đã từng chơi trên cái sân này và nó là cái sân trung lập cho nên là nó cũng dễ chịu. Đây là cái thứ nhất, cái yếu tố thuận lợi. Cái thứ hai nữa là cho tới giờ phút này đó thì cái sự tập trung của đội tuyển Trung Quốc là có vẻ như huấn luyện viên Lý Thuyết là vẫn chưa có xây dựng được một cái đội hình ổn định. Tôi có cảm giác đội hình của Trung Quốc hiện tại đó cũng có sự nhiều xáo trộn với cái sự sử dụng các cầu thủ nhập tịch như thế nào với các cầu thủ ở trong nước. Hai cái trận đầu tiên mà với đối thủ mạnh thì người ta có cái cảm giác như đội Trung Quốc chơi không thật sự là gắn bó. Trong khi đó thì đội Việt Nam là với một cái đội hình khá là ổn định, các cái vị trí chơi ăn ý với nhau và bọc lót tốt. Cái sự chặt chẽ trong cái lối chơi mà ông Park Hang-seo đã tạo cho đội tuyển Việt Nam thì có thể nói là một cái yếu tố mà tốt. Hàng phòng ngự của Trung Quốc á, thì lỏng lẻo, như chúng ta nói là hai cái trận mà họ chơi đối đầu với những cái đội mạnh, chúng ta chắc chắn là cũng phải tìm được cơ hội để có một bàn thắng. Thì Việt Nam có thể chơi cái lối chơi phòng ngự phản công, mà khi chúng ta tổ chức phản công tốt á, thì cũng được. Mà chúng ta có nhiều cầu thủ biết cách ghi bàn từ ở cự ly xa cũng như là đột phá, thì đó chính là cái yếu tố mà chúng ta nói là có cơ hội trước Trung Quốc.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui.
RFI, la radio du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Kính thưa quý vị, tạp chí thể thao của anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Đài Loan cảnh báo nguy cơ chiến tranh cận kề với Trung Quốc. Ông Fumio Kishida chính thức nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản. Điều tra Pandora Papers phát giác nhiều lãnh đạo chính phủ trốn thuế. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, sách nhiễu Đài Loan, liệu có phải Trung Quốc muốn đi đến chiến tranh hay không? Theo dòng thời sự, Moscow sẽ phát triển mạnh lực lượng tàu ngầm nguyên tử nếu liên minh AUKUS Mỹ, Anh, Úc trở thành mối đe dọa quân sự với Nga. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thùy Dương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế, Thanh Hà giới thiệu vũ khí của Pháp trong câu lạc bộ Nga, Mỹ và Trung Quốc. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Phòng Thương mại châu Âu Ohotrom và doanh nghiệp châu Âu vận động các chính phủ viện trợ Việt Nam chống dịch COVID-19. Tạp chí do Thu Hằng biên soạn. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.